Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3 05 Năm Hoàng thượng 16 tuổi, ta theo ngài đến Khương Nhung. Lúc ấy, ta vừa là thị vệ, vừa là thị nữ của ngài. Những ngày tháng đó vô cùng gian khổ. Người Khương Nhung biết rằng chỉ những hoàng tử không được sủng ái nhất mới bị gửi đến làm con tin, nên bọn họ thường xuyên bắt nạt chúng ta. Có cả những đứa trẻ quý tộc không hiểu chuyện, ném những quả trái cây thối rữa về phía chúng ta. Này, cha ơi, hoàng đế của ngươi, không cần ngươi nữa. Hoàng thượng, khi ấy còn là tam hoàng tử Sở Lam Trừng, lặng lẽ để mặc những quả trái cây ném thẳng vào ngực mình, trên gương mặt ngài là biểu cảm nhẫn nhịn vô cùng. Ta rút đao, định trừng trị bọn trẻ vô lễ, nhưng ngài lập tức giữ tay ta lại. Á Lan, không cần gây xung đột. Sau đó, một thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt xuất hiện, đuổi bọn trẻ quý tộc kia đi. Nàng chạy đến, đưa chiếc khăn tay của mình cho Sở Lam Trừng. Trên góc khăn thêu một dòng chữ bằng ngôn ngữ của Khương Nhung, cả Sở Lam Trừng và ta đều không hiểu, nên chỉ nhìn chăm chú. Đừng nhìn nữa. Nàng nói, đó là tên của ta, Minh Nguyệt. Minh Nguyệt công chúa là con gái duy nhất của Khương Vương và Vương Hậu. Thân phận vô cùng cao quý. Có sự bảo hộ của nàng, cuối cùng chúng ta cũng không còn bị bắt nạt nữa. Trong hơn một năm đó, chúng ta đã trải qua khoảng thời gian rất đẹp. Chúng ta cùng nhau đi săn ở hồ ngoại ô, rồi khi hoàng hôn buông xuống, ngồi bên hồ nướng những con thỏ săn được. Khi trăng lên cao, Minh Nguyệt công chúa sẽ múa dưới ánh trăng, còn Sở Lam Trừng ngồi một bên thổi sáo hòa nhịp. Minh Nguyệt công chúa yêu thích nhất là mặc những bộ váy màu lam nhạt. Nàng nói, màu lam là màu của bầu trời, của mặt hồ, và của những viên ngọc quý sáng rực nhất. Khi nàng múa, trong đôi mắt của Sở Lam Trừng, cũng chỉ còn lại sắc lam ấy. Minh Nguyệt công chúa rõ ràng cũng rất thích Sở Lam Trừng. Ở tuổi 16, Sở Lam Trừng là thiếu niên xuất chúng nhất thế gian, mang khí chất tao nhã và cao quý, tựa một viên ngọc được mài giũa đến mức hoàn mỹ. Nam nhân Khương Nhung thường đắm chìm trong săn bắn và đấu võ. Nhưng Sở Lam Trừng lại kiên nhẫn nắm lấy tay Minh Nguyệt công chúa, từng chữ từng câu dạy nàng viết thơ của Trung Nguyên. Chỉ mong lòng quân như lòng thiếp, chớ phụ ý tương tư. Minh Nguyệt công chúa, ở tuổi 15, đã hoàn toàn rơi vào lưới tình. Nàng đi cầu xin phụ hoàng ban hôn. Khương Vương tức giận đến cực điểm. Có biết bao nhiêu quý tộc Khương Nhung muốn cưới nàng, một công chúa vừa xinh đẹp lại dũng cảm. Thế mà bảo bối của ông lại muốn gả cho một con tin không có danh phận đến từ Vũ Triều. Phụ hoàng không đồng ý, Minh Nguyệt công chúa liền quỳ trước đại điện, suốt 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, cuối cùng mất xỉu ngay tại đó. Trái tim Khương Vương mềm nhũn. Ngày hôm ấy, Minh Nguyệt công chúa là người hạnh phúc nhất thế gian. Nàng tin rằng cuối cùng mình cũng được toại nguyện, sắp sửa trở thành thê tử của thiếu niên nàng yêu thương nhất. Nhưng nàng không biết rằng, thiếu niên mà nàng đặt cả trái tim vào, từ khi xuất hiện, mục tiêu duy nhất của hắn chính là mạng sống của toàn bộ tộc nhân nàng. Chiến tranh nổ ra ngay trong ngày đại hôn của họ. Tần lang mới Sở Lam Trừng, trước ngực còn đeo đóa hoa đỏ thẫm, đột nhiên rút từ tay áo ra một mũi phi tiêu tầm độc. Phi tiêu trúng thẳng vào ngực Khương Vương, vị vua già đang chờ đợi được uống rượu giao bôi cùng con gái và con rể, ngã xuống và chết ngay tại chỗ. Tiếng chém giết vang lên khắp nơi, ám vệ của Vũ Triều đã được mai phục sẵn, lập tức xông ra hạ sát mọi người. Minh Nguyệt công chúa đứng sững tại chỗ, ánh mắt chân chối nhìn Sở Lam Trừng, như thể không nhận ra hắn. Ngày giây tiếp theo, một cận vệ trung thành đã kéo nàng rời xa khỏi hắn. Che chở cho Minh Nguyệt công chúa. Sở Lam Trừng đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn về những người Khương Nhung và Vũ Triều đang giết chóc lẫn nhau. Trong đôi mắt ấy, xen lẫn cả sự phấn khích và nỗi đau đớn. Phấn khích vì kế hoạch đã được ấp ủ suốt bao năm cuối cùng cũng thành công. Từ một hoàng tử không được sủng ái, hắn sẽ trở thành người thừa kế chính thức của Vũ Triều. Nhưng nỗi đau đớn là vì... Hắn khẽ nói với ta, người đang đứng cận kề. Người đuổi theo Minh Nguyệt công chúa, nhớ. Đừng lấy mạng nàng. Tiếc thay, mọi thứ đã quá muộn. Bi kịch đã định sẵn, chẳng ai có thể thay đổi hồi kết. Khi hắn tìm thấy Minh Nguyệt công chúa, cô nương từng rực rỡ như ánh mặt trời ấy đã trở thành một thi thể lạnh lẽo. Nàng bị cánh cửa gỗ đang cháy đổ sập xuống người trong khói lửa chiến tranh. Khi được phát hiện, thi thể nàng đã cháy đen, trên thân còn đầy vết thương từ dao kiếm và tên bắn. Lúc lâm chung, nàng vẫn mặc bộ hỷ phục đỏ rực. Khi Minh Nguyệt công chúa được hạ táng, Sở Lam chừng không đến viếng. Với mục tiêu trở thành thái tử đã gần ngay trước mắt, hắn không thể để lộ bất kỳ cảm xúc nào với một công chúa nước địch. Sau đó, Sở Lam chừng quay về kinh đô Vũ Triều, cái tên Minh Nguyệt công chúa không bao giờ được nhắc đến nữa. Đôi khi, ta nhớ đến nàng, cảm thấy nàng như một giấc mộng phù hoa trong những năm tháng thiếu thời của chúng ta. Hậu cung của Sở Lam chừng trống trải suốt nhiều năm. Từ khi ta được ban cho hắn, mọi người đều mặc định rằng ta sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng hắn vẫn chưa từng cưới ta. Đêm ấy, ta mặc một bộ y phục màu lam nhạt, nhảy một điệu múa dưới ánh trăng. Hắn bước đến phía sau ta. Ta quay đầu lại nhìn hắn, và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, ta nhìn thấy những giọt lệ lấp lánh trong mắt hắn. Ta tiến lên một bước, quỳ xuống, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Từ khi còn ở Khương Nhung, đã có người nói rằng ta có vài nét giống Minh Nguyệt công chúa. Chúng ta đều có sống mũi cao, đôi mắt sâu, dung mạo sáng rỡ pha chút anh khí. Hơn nữa cả hai đều luyện võ từ nhỏ, ngay cả dáng người cũng tương tự. Ta biết, dưới ánh trăng mờ ảo đêm nay, ta trông có lẽ giống Minh Nguyệt công chúa đến 8 phần. Hắn khuỵu gối xuống trước mặt ta, ánh mắt do dự mà chăm chú nhìn ta. Hắn chậm rãi tiến lại gần và hôn ta. Sáng hôm sau, chúng ta cùng tỉnh dậy trên giường. Hắn im lặng nhìn ta hồi lâu, rồi lên tiếng. Alan, những năm qua, người đã chịu nhiều thiệt thòi. Ta khẽ cúi đầu, nở một nụ cười đoan trang. Thần thiếp không thấy khổ cực, những gì hoàng thượng yêu thích, thần thiếp đều cam lòng. Sở Lam chừng im lặng thật lâu, cuối cùng đưa tay chạm nhẹ lên má ta. Một tháng sau, ta chính thức được phong làm hoàng hậu. 06. Chén trà trên tay đã nguội lạnh. Lưu Tần nghe xong câu chuyện của ta, rất lâu sau vẫn không nói nên lời. Người nên hiểu rằng, ta được sủng ái nhiều năm như vậy, nhưng gốc rễ vốn không vững chắc. Ta khẽ giọng nói. Bắt chước Minh Nguyệt công chúa, ta có thể làm giống nhất, bởi ta là người duy nhất thực sự biết nàng. Ta có thể giống đến 8 phần. Nhưng những phi tần khác bắt chước ta, nhiều nhất cũng chỉ đạt được 6 phần. Nhưng ta đã già. Minh Nguyệt công chúa qua đời khi mới 15 tuổi, trong lòng hoàng thượng, nàng mãi mãi là một thiếu nữ. Hiện tại, ngay cả những phi tần trẻ tuổi kia, dù chỉ giống 6 phần, cũng vẫn hơn ta. Lưu Tần nhìn thẳng vào ta. Ta có thể giúp gì cho ngươi? Luôn phải có một người trở thành kẻ được sủng ái nhất trong cung. Ta đổ chén trà đã lạnh ngắt đi, nói tiếp. So với Lâm Quý Phi, ta thà để người đó là ngươi. 07. Việc Lưu Tần được sủng ái diễn ra dễ dàng như trở bàn tay. Một phần là vì nàng ta có lợi thế của một nữ tử xuyên không, những gì Lâm Quý Phi làm được, nàng ta cũng làm được. Nếu Lâm Quý Phi tạo ra một vài thứ mới lạ, thì Lưu Tần còn làm tốt hơn thế. Thậm chí, nàng ta lắp ráp được một chiếc xe nhỏ không cần ngựa kéo, có thể tự di chuyển trong ngự hoa viên, khiến hoàng thượng kinh ngạc vô cùng. Ta là sinh viên kỹ thuật xuất sắc. Ta nghe thấy Lưu Tần nói nhỏ với Lâm Quý Phi. Tại yến tiệc trong cung, Lâm Quý Phi làm thơ, vừa ngâm nửa câu, Lưu Tần liền lập tức đối được vế tiếp theo, khiến hoàng thượng cười vui vẻ. Ngữ văn của ta còn tốt hơn ngươi, ngươi nói xem, có tức không? Lại một lần nữa, ta nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Lưu Tần bên cạnh Lâm Quý Phi. Lâm Quý Phi tức đến ngực đau khó thở, giữa chừng bữa tiệc phải được cung nữ dìu về nghỉ ngơi. Hoàng thượng rất thích Lưu Tần, nhưng nàng ta có một vấn đề, nàng luôn lấy cớ bệnh tật để từ chối thị tầm. Ta không làm được. Nàng ta ủ rũ nói với ta chỉ có thể ở bên người mà ta thực sự yêu thích. Ta không ép buộc nàng. Chỉ cần nàng có thể chèn ép Lâm Quý Phi, như vậy đã là quá đủ. Nhưng đến ngày Lâm Quý Phi dẫn người xông vào cung của Lưu Tần, ta mới nhận ra rằng có một số vấn đề ta đã bỏ qua. Người mà Lưu Tần nói, thực sự yêu thích, không phải là một khái niệm mơ hồ. Lục soát cho ta. Lâm Quý Phi chống nạnh ra lệnh, cung nữ và thái giám lật tung từng ngăn tủ trong cung. Chỉ trong chốc lát, một chiếc khăn tay được trình lên, trên đó có thêu một đóa quân tử lan bằng chỉ gấm tinh xảo. Lâm Quý Phi cười đắc ý. Ai cũng biết, năm xưa tiểu tướng quân Lục trước giành chiến thắng trong trận chiến, được hoàng thượng ban tặng một đóa quân tử lan, từ đó coi nó như biểu tượng may mắn, thường thêu lên y phục. Nào, mời hoàng thượng đến đây. Hãy để ngài xem người được ngài sủng ái nhất, Lưu Tần, không chịu thị tẩm, nhưng lại sẵn lòng tư thông với nam nhân khác.